đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đó đã tồn tại 150 năm. Chùa Tam Bửu được thành lập vào năm 1882 với chủ trương của bổn sư khai đạo là ngài Ngô Lệ, học Phật tu nhân. Thì nhân dịp này tôi kính chia sẻ một phương diện nhỏ về quan điểm xã hội của Đức Phật, vì tất cả chúng ta cùng làm học trò của Đức Phật Thích Ca. Theo lịch sử dựa vào văn học Bali, Đức Phật Thích Ca sanh vào ngày rằm tháng 4 trăng tròn Ve Sắc năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc Vương quốc Sakya, nay là Nepal, ngày xưa đó là Ấn Độ. Thì vào năm 589, lúc Đức Phật Thích Ca được 35 tuổi, sau 6 năm tu tập, chối bỏ cơ hội làm vua, ngài chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca. Văn học Bali được xem là nền tảng kinh điển gần nhất với những lời dạy của Đức Phật, mô tả rằng vào tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề thuộc Bồ Đề Đạo Tràng, nay là thành phố Gaya, Ấn Độ, Đức Phật đã đứng yên suốt 7 ngày bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của ngài đối với cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng. Nhờ đó Đức Phật đã ngồi thiền bất động trong suốt 7 tuần lễ. Thì dữ liệu này rất có ý nghĩa ở chỗ đó là nó nói lên được cái gốc rễ của thuyết Tứ Ân ở trong Phật giáo. Thì tại vị trí cách cây Bồ Đề khoảng chừng 50 mét, và sau 7 ngày giác ngộ đó, thì Đức Phật đã lập ra học thuyết Tứ Ân, bao gồm ơn tổ tiên vì đã khai sinh ra chúng ta với tư cách là con người. Và học thuyết này đó một phần gián tiếp phủ định thuyết Thượng Đế của các tôn giáo khác, vì các tôn giáo khác thì cho rằng là Thượng Đế sinh ra con người, đăng ký Đức Phật thì xác định rõ cha mẹ được ông bà sinh ra, ông bà thì được tổ tiên. Cứ truy nguyên về quá khứ thì tất cả chúng ta đó đều có tổ tiên là con người. Và dĩ nhiên cũng khác với học thuyết tiến hóa của Darwin, con người đó trải qua mấy tỷ năm tiến hóa và có nguồn gốc từ loài khỉ vượn. Đức Phật thì không chấp nhận quan điểm đó. Đức Phật cho rằng con người có mặt từ con người, và ông bà tổ tiên là những người đã khai sinh ra chúng ta. Cho nên ơn tổ tiên đó được xem là ơn quan trọng nhất. Thứ hai là ơn tổ quốc, vì đó là nơi mà chúng ta được sinh ra, được bảo hộ, được giữ gìn hòa bình, được độc lập và chủ toàn lãnh thổ, biển, biên giới, hải đảo, đất liền. Theo đó chúng ta mới có thể đầu tư vào các loại hình lao động, tay chân và trí óc. Cho nên người tu học Phật dầu bất kỳ là giáo phái nào thì đều đứng về phía chủ nghĩa yêu nước. Và cũng trừ nền tảng này đó thì đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã có công rất lớn trong lịch sử, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đó là phong trào Càn Vương. Vì chủ nghĩa anh hùng dân tộc được đạo Phật đề cao rất lớn, ngay cả các tu sĩ khi đắc đức lâm nguy đó cũng đều phải chọn con đường cỡ áo cà sa khoác chiến bào. Thì phong trào Càn Vương của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở tại huyện Tri Tôn này đó là một cái đóng góp rất lớn cho đất nước Việt Nam trong thời cận đại. Thứ ba là ơn Tam Bảo. Vào thời Đức Phật mới giác ngộ thì mới có dị bảo thôi. Tăng Bảo được thành lập sau đó 49 ngày ở tại vườn Nai, thông qua bài thuyết pháp đầu tiên có tên là Kinh Chữa Pháp Luân, còn được gọi là Kinh Bốn Chân Lý. Thì ở tại Bồ Đề Độ Tràng chỉ có dị bảo, đó là Phật Bảo và Pháp Bảo đó, chứ chưa có Tăng Bảo. Thì về sau này Đức Phật bổ sung thêm Tăng Bảo vào, thì gồm thành là Tam Bảo, và đó là ba ngôi tâm linh rất quan trọng. Thứ ba đó là ơn, thứ tư đó là ơn đồng đạo, xin lỗi, ơn đồng bào và nhân loại, vì đã tình nguyện làm các loại hình lao động khác nhau, nhờ đó chúng ta không phải tất tần tật làm mọi thứ mà vẫn có giá trị gia quán trong đời. Thì học thuyết là tứ ân đó là một trụ cột rất quan trọng về triết học xã hội và chính trị của Đức Phật. Nhưng rất tiếc á, Phật giáo Việt Nam suốt gần 2000 năm lịch sử bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa, cho nên nó đã bỏ quên học thuyết này trong ứng dụng sinh hoạt của tăng ni và Phật tử. Thì các phong trào tôn giáo nội sinh ở miền Nam Việt Nam, mà cụ thể là tứ ân hiếu nghĩa đó, là đề cao học thuyết tứ ân vốn được Đức Phật Thích Ca giảng dạy để kêu gọi tinh thần nhập thế nhiều hơn nữa của cộng đồng Phật giáo đối với vận mệnh của đất nước Việt Nam nói riêng và vận mệnh của các quốc gia mà Phật giáo có mặt, như là một bộ phận để sống văn minh và tinh thần của nhân loại. Ngoài học thuyết và tứ trọng ân về phương diện xã hội đó, thì Đức Phật còn chủ trương ba học thuyết quan trọng khác, đó là thuyết bình đẳng, thuyết công bằng xã hội và thuyết tạm gọi giống như nhân quyền của thời hiện đại. Thì về thuyết công bằng xã hội đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật xuất thân từ dòng họ Sakya, với tư cách là một thái tử đông cung, ngài chối bỏ cơ làm vua vì ngài thấy rất rõ nếu ngài làm vua thì cái cải cách chính trị của ngài nhiều nhất chỉ phục vụ được nước Sakya. Mà nước Sakya vào năm 624 trước Tây lịch chỉ là một tiểu quốc trong 16 nước thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, và chưa chắc gì học thuyết bình đẳng xã hội với tư cách là một nhà vua yêu nước như ngài đó có thể mang lại cái sự đồng thuận cho 15 quốc vương còn lại. Cho nên Đức Phật đã rất mạnh dạn chối bỏ con đường quyền bính chính trị, trở thành nhà tâm linh, để với vai trò đó đó ngài có thể chia sẻ về sự bình đẳng xã hội không có bốn giai cấp. Và hiện nay đó, tại Ấn Độ đó không chỉ là bốn giai cấp mà đó đã phát triển ra thành là 400 giai cấp nhỏ, từ 4 giai cấp chính cách đây đó là gần 7 thế kỷ. Thì 4 giai cấp đó như tất cả các quý đồng đạo đã biết rồi, đó là giai cấp sắc vế lệ, độc quyền về chính trị và quân sự, giai trị đất nước. Giai cấp bà la môn, độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia, độc quyền về các loại hình kinh tế. Và giai cấp nô lệ, phục vụ cho quyền lệ của ba giai cấp trên. Thì Đức Phật thấy rằng là học thuyết giai cấp của đạo Bà La Môn là có vấn đề, nhất là khi họ giải thích rằng đó giai cấp được thành lập là để phân công lao động. Và cái cách mà họ lý giải đó, thì nhìn về phương diện bên ngoài thì rất là hấp dẫn, rằng là không ai có thể sinh ra mà làm được hết tất cả mọi việc, cho nên mỗi người phải đi theo sở trường của mình. Có người làm chính trị, có người làm nhà giáo, có người làm tâm linh, có người làm thương gia, có người làm lao động tay chân, ô xin và nô lệ. Nhưng mấu chốt của sự quỳ biện về học thuyết này là theo Đức Phật á, là vì cái đó không có quyền lựa chọn, mà con người sinh ra ông bà tổ tiên mình mang giai cấp nào thì mình phải mang theo giai cấp đó. Như ở Việt Nam mình dân gian thường nói đó, con vua thì lại làm vua, con sải ở rùa thì quét lá đa, tức là chúng ta không được quyền chọn lựa mà cứ theo đó tập cấp đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên Đức Phật đó đã chủ trương bình đẳng xã hội để tạo ra cái mà phương diện thứ hai Đức Phật nhấn mạnh đó, đó là công bằng xã hội. Chỉ khi nào có sự bình đẳng thì công bằng xã hội mới có. Thì để tạo ra học thuyết công bằng xã hội đó, thì Đức Phật đưa ra chủ trương con người đó bình đẳng về phương diện sinh học. Nam và nữ trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói đó đều có cấu trúc giống nhau, đó là có một cái đầu, rồi hai cái tay, một cái thân và hai cái chân. Cái đầu thì có hai mắt, lỗ mũi, rồi cái miệng. Chỉ khác nhau về vóc dáng, nam và nữ, cao và thấp, về điệu bộ, dáng đi thôi, chứ còn về cấu trúc sinh học là giống nhau. Còn về phương diện pháp lý đó, thì Đức Phật chủ trương học thuyết chuyển lên Thánh Vương, tức là vị vua lý tưởng. Vị vua lý tưởng được định nghĩa bởi Đức Phật đó, thì phải làm được ba là phận sự lớn cho đất nước và dân dân. Thứ nhất, đó là cai trị đất nước bằng luật pháp, cái mà ngày nay chúng ta gọi là chủ nghĩa pháp quyền. Thứ hai đó, hỗ trợ chủ nghĩa pháp quyền bằng chân lý, tức là Dhamma, và bằng đạo đức, tức là Vinaya. Và thứ ba đó, nhà vua phải là người gương mẫu về cả ba phương diện này. Thì đó là học thuyết được Đức Phật trình bày trong Thập Vương Tử Pháp Kinh. Bài kinh nói về 10 kỹ năng làm vua của một nhà chính trị. Thì đó là thuyết công bằng xã hội để tạo ra cái cơ hội đồng đẳng nhất cho mọi thành phần trong xã hội có cơ hội đóng góp về chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, vân vân. Và phương diện cuối cùng đó, đó là dân chủ. Thì theo các nhà nghiên cứu về luật học, Đức Phật là người đầu tiên lập ra hệ thống luật pháp bằng văn bản. Thì các điều khoản đạo đức được Đức Phật quy định thì chia ra đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì có 5 điều căn bản mà các đồng đạo đều đã nắm vững hết: không giết người, nỗ lực bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, nỗ lực chia sẻ sở hữu đối với người kém may mắn, không ngoại tình, nỗ lực chung thủy một vợ một chồng, không nói lời sái quấy, nỗ lực truyền thông sự thật, truyền thông hòa hợp, truyền thông lịch sử và truyền thông hữu ích, không rượu, ma túy và các chất gây sai, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân cũng như là góp phần phát triển đất nước. Thì đó là nền tảng đạo đức của Đức Phật dạy dành cho người tại gia. Và cũng trên tinh thần đó đó, thì Đức Phật đã chủ trương về dân chủ, tức là tất cả những điều luật Ngài lập ra đó đều biểu quyết theo đa số, và tất cả các thành viên tăng đoàn và cư sĩ cũng đều biểu quyết và làm theo đa số. Thì từ đó đó, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết xã hội về chính trị của Phật giáo. Thì như tôi vừa trình bày hồi nãy đó, là vì chúng ta bị ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 bị xâm lược văn hóa bởi chủ trương tam giáo đồng nguyên, tức là đánh đồng và Phật giáo với Lão giáo và Nho giáo, hai tôn giáo của Trung Quốc, để cho Trung Quốc dễ dàng đưa các thần linh của họ áp đặt lên nền văn hóa và tôn giáo của Việt Nam. Từ đó mà Phật giáo Việt Nam đó đã bỏ quên học thuyết tứ trụ ăn, đó là một trong 4 trụ cột quan trọng của thuyết chính trị xã hội của Đức Phật. Thì rất là biết ơn Ngài Bổn Sư Ngô Lệ vì đã đề cao học thuyết tứ ăn. Nhờ đó mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Nam Bộ nói riêng và trên toàn quốc nói chung đó, nhớ về cái vai trò nhập thế của cộng đồng Phật giáo đối với đất nước. Mặc dù Đức Phật đã dạy rất là lâu trong kinh Tâm Địa Quán, rồi kinh Bốn Trọng Ân, rồi kinh Bali, kinh A Hàm, Đức Phật nói về 4 trọng ân rất nhiều, nhưng mà chúng ta đã bỏ quên á. Cho nên quý vị là các vật đồng đạo trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa được xem như là một giáo phái phát sinh từ đạo Phật, thờ Phật Thích Ca, thì việc nhập thế của các vị đồng đạo đó có một ý nghĩa xã hội rất là lớn. Và một điều hay nữa đó là các vật đồng đạo đó đã giữ được cái truyền thống văn hóa y phục Việt Nam, và để tóc dài, tóc bính, đó là cái văn hóa gốc rễ của Việt Nam, được xem như là căn cước tinh thần. Mà hiện nay đó, dưới cái sự tác động của toàn cầu hóa đó, nền văn hóa gốc của Việt Nam bị mất dần. chúng ta bị lai căng á, có khi thì đi theo Liên Xô, có khi thì đi theo Mỹ, có khi thì theo Trung Quốc. Nói chung là chúng ta bị mất quá nhiều cái gốc rễ văn hóa. Thì cũng nhờ các vị đồng đạo của Tăng Hữu Nghĩa mà các cái truyền thống này được giữ gìn rất là tốt, rất là tốt. Cho nên thông qua buổi giao lưu hôm nay thì tôi ngỏ lời tán dương các bậc đồng đạo đã nhập thế hành đạo rất là tích cực, không chỉ ở huyện Truy Tôn, tỉnh An Giang, mà còn ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long. Thì tôi rất tiếc đó, cho đến năm 1980 đó thì chùa Tam Bửu được xem là trụ sở quan trọng nhất của đạo Tăng Hữu Nghĩa mới chính thức được thừa nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Rồi cho đến năm 2010 đó thì Tứ Ân Hiếu Nghĩa mới chính thức được thừa nhận là một tôn giáo tại Việt Nam. Dầu có mặt là khoảng 150 năm, cách đây 7 năm mới chính thức được thừa nhận, có hơi muộn màng, nhưng đó là một cái rất là tích cực của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang để tạo điều kiện thuận lợi về phương diện pháp lý, nhất là luật tôn giáo và tín ngưỡng chúng ta đã có mặt. Thì từ đó tôi tin rằng là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đó sẽ chấp cánh bay cao, bay xa, phát triển và nhập thế nhiều hơn nữa. Thì theo thống kê trên Wikipedia thì tôi không biết là có chính xác hay không, thì đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa thì có khoảng được 100.000 tín đồ. 100.000 tín đồ trên thực tế thì có thể là nhiều hơn. Thì nếu như được các bậc đồng đạo nhập thế năng động tích cực hơn như là vị bổn sư khai đạo đã chủ trương, thì từ cái nền tảng được thừa nhận chính thức là một tôn giáo tại Việt Nam trong danh bạ tôn giáo, thì tôi tin rằng là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sẽ nhập thế nhiều hơn nữa, tăng trưởng, phát triển dân số tín đồ để góp phần mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, cũng như là góp phần cải thiện đời sống xã hội nhân sinh ở tại địa phương cũng như là trên toàn nước Việt Nam. Và trên tinh thần đó đó thì tôi cầu nguyện Đức Phật, bậc cha lành chung, bậc pháp vương của tất cả chúng ta, gia hộ cho các vị đồng đạo được năm phước lành. Thứ nhất là phước hỷ tướng, mọi người gặp đều quan hỷ. Thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ để nhập thế nhiều hơn nữa, mang lại hạnh phúc cho gia đình, đóng góp cho xã hội và phát triển đất nước. Thứ ba đó là phước tài sản để có thể sống thuận lợi về phương diện vật chất, và thông qua đó cân bằng đời sống tinh thần và làm nhiều việc nghĩa việc phước cho nhân sinh. Thứ tư đó là phước thuận duyên, đi tới đâu cũng được người giúp đỡ để sự hành đạo được thành công. Và cuối cùng đó là có trí tuệ qua việc đọc kinh Phật, thực tập kinh Phật, thực tập thiền định, mở tuệ giác để khép lại các nơi khổ niềm đau và góp phần mở ra các cánh cửa an vui và hạnh phúc. Tôi chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo chính quyền của huyện Tri Tôn và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tạo điều kiện thuận lợi để phái đoàn Quỹ Đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ có cơ hội được xuống thăm viếng tổ đình chùa Tam Bửu mà tôi đã nghe đến từ lâu, kính phục từ lâu, quý trọng từ lâu, nay mới có cơ hội đến để thăm viếng được. Chúc các vị đồng đạo và các bậc chính quyền một năm kỷ hợi 2019 an lạc, hạnh phúc, hành thông, phát triển và tăng trưởng, sở quyền tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tất Đại Chứng Minh.